Luận Kinh Vô Lượng Thọ, bài kệ nguyện vãng sanh.
Thế Tôn còn nay với một lòng, quy mạng tận cùng khắp mười phương, vô ngại quang minh của Như Lai, nguyện vãng sanh về nước An Lạc. Con sẽ y theo vào Khế Kinh, là tướng chân thật của công đức. Nay con nói bài kệ tổng trì, tương ứng khế hợp lời Phật dạy. Quán tưởng thật tướng thế giới kia, vượt hơn sáu cõi trong tam giới. Cửu cảnh bao la như hư không, quảng đại rộng lớn vô biên tế. Sanh từ chánh đạo đại từ bi, và từ thiện căn xuất thế gian. Thanh tịnh trong sáng viên mãn túc, như là gương sáng vần nhật nguyệt. Thể tánh làm bằng các trân bảo, cụ túc trang nghiêm vi diệu kỳ. Rực rỡ vô cấu ánh quang minh, sáng trong chiếu diệu soi thế gian. Bảo tánh ví như cỏ công đức, nhu nhuyễn mềm mại trái phải xoay. Ai chạm vào thời được an vui, cỏ mềm nhu nhuyễn còn kém xa. Nơi ấy có ngàn muôn vạn loại, hoa báu trùng khắp ao suối nước. Gió thổi lay động bông hoa lá, ánh sáng xen kẽ len lỏi xoay. Có những cung điện cùng lầu cát, thấy tận mười phương không chướng ngại. Nhiều thứ gây lạ phóng sắc quang, châu báu lan can bao quanh khắp. Lại có vô lượng màn lưới báu, quấn trùm gian bủa khắp hư không. Phát ra đủ mọi tiếng chuông vang, đều là tuyên thuyết diệu pháp âm. Mưa xuống hoa y dùng trang nghiêm, vô lượng hương thơm xông khắp nơi. Phật tuệ sáng trong như mặt trời, diệt trừ si ám của thế gian. Phạm âm thanh ngữ rộng vang xa, vi diệu nghe đến thấu mười phương. Chánh đẳng chánh giác vô lượng thọ, khéo làm pháp vương ở nơi đó. Thánh chúng thanh tịnh Như Lai kia, liên hoa hóa sanh từ chánh giác. Yêu mến vui thích Phật pháp vị, chánh định thiền duyệt làm thức ăn. Thân tâm phiền não vĩnh dứt trừ, thường luôn thọ vui chẳng gián đoạn. Do bởi căn lành nơi đại thừa, bình đẳng không có tên khinh miệt. Chẳng ai sinh về làm thân nữ, cùng theo nhị thừa hay khuyết căn. Tất cả chúng sanh cõi nước ấy, hết thảy sở nguyện đều mãn túc. Vì thế con nay nguyện vãng sanh, vô lượng thọ Phật cõi tịnh độ. Vi diệu thanh tịnh liên hoa đài, trang nghiêm vô lượng đại bảo vương. Tướng hảo quang minh chiếu một tầm, sắc tướng siêu việt chúng quần sanh. Phạm âm vi diệu Như Lai kia, tiếng vang nghe tận đến mười phương. Đất nước gió lửa cùng hư không, tất cả đều đồng vô phân biệt. Trời người thánh chúng trụ bất thối, thanh tịnh từ biển trí tuệ sanh. Như diệu cao sơn vua của núi, thù thắng vi diệu không ai bằng. Trời người đầy đủ tướng trượng phu, cung kính vây quanh chiêm ngưỡng ngài. Do sức bổn nguyện Đức Phật kia, những ai gặp được thời chẳng uổng, sẽ giúp khiến họ chống viên mãn, vô lượng công đức biển báu lớn. Cõi nước An Lạc thanh tịnh diệu, vô cấu pháp luân thường lăn chuyển, hóa Phật Bồ Tát tựa mặt trời, kiên cố trụ vững như diệu cao. Ánh sáng trang nghiêm chẳng cấu dơ, một niệm bao gồm tất cả thời, phổ chiếu hết thảy chư Phật hội. Lợi ích an vui chúng quần sanh. Mưa xuống hoa y âm nhạc trời, hương thơm vi diệu để cúng dường. Tán thán công đức của chư Phật, chẳng hề có chút tâm phân biệt. Những thế giới nào mà không có tam bảo công đức Phật pháp tăng, họ đều nguyện sẽ vãng sanh đến, hiển thị Phật pháp như chư Phật. Còn này viết bài kệ luận này, nguyện sẽ thấy Phật vô lượng thọ, và cùng hết thảy các chúng sanh đều đồng vãng sanh An Lạc quốc. Như vậy, con đã dùng bài kệ trên để tổng kết chương cú trong Kinh Vô Lượng Thọ.
Phần luận.
Bài kệ nguyện này mang ý nghĩa gì? Đó là chỉ bày cho những ai muốn vãng sanh về cõi nước kia, làm thế nào để quán tưởng thế giới An Lạc và thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ.
Năm niệm môn.
Quán tưởng như thế nào? Sanh tính tâm ra làm sao? Nếu có thiện nam tử thì nữ nhân nào tu hành thành tựu năm niệm môn thì chắc chắn sẽ được vãng sanh về cõi nước An Lạc và thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ. Năm niệm môn là những gì? Thứ nhất, lễ bái. Thứ nhì, tán thán. Thứ ba, phát nguyện. Thứ tư, quán sát. Thứ năm, hồi hướng. Tại sao phải lễ bái? Đó là vì muốn bày tỏ ý nguyện vãng sanh về cõi nước kia, hành giả phải nên thân nghiệp lễ bái Đức Vô Lượng Thọ Như Lai, ứng cúng, chánh biển trì. Tại sao phải tán thán? Đó là vì muốn tu hành tương ứng như thật, hành giả phải nên khẩu nghiệp tán thán, xưng danh hiệu của Đức Như Lai kia. Đó là bởi vì danh hiệu của Đức Như Lai kia mang ý nghĩa giống như quang minh và tướng trí tuệ của Ngài. Tại sao phải phát nguyện? Đó là vì muốn tu chỉ như thật, hành giả phải nên tâm thường phát nguyện, nhất tâm chuyên niệm thời tất sẽ vãng sanh về cõi nước an lạc. Tại sao phải quán sát? Đó là vì muốn tu quán như thật, hành giả phải nên quán sát với trí tuệ cùng chánh niệm. Quán sát có ba điều đó là những gì? Thứ nhất, quán sát công đức trang nghiêm ở cõi nước của Đức Phật kia. Thứ nhì, quán sát công đức trang nghiêm của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Thứ ba, quán sát công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát nơi đó. Tại sao phải hồi hướng? Đó là vì muốn thành tựu tâm đại bi, hành giả không bao giờ bỏ mặc cho hết thảy chúng sanh bị khổ não. Tâm của hành giả nên thường vì họ mà phát nguyện hồi hướng. Quán sát công đức trang nghiêm ở cõi nước của Đức Phật kia. Quán sát công đức trang nghiêm ở cõi nước của Đức Phật kia thế nào? Công đức trang nghiêm ở quốc độ của Đức Phật kia thành tựu do sức chẳng thể nghĩ bàn, như là tánh của Như Ý Châu, tương tự như vậy nhưng khác. Phàm ai muốn quán sát công đức trang nghiêm ở cõi nước của Đức Phật kia thì có 17 loại cần nên biết. 17 loại đó là những gì? 1. Công đức thanh tịnh thành tựu. 2. Công đức đo lường thành tựu. 3. Công đức tánh thành tựu. 4. Công đức hình tướng thành tựu. 5. Công đức mọi sự thành tựu. 6. Công đức màu sắc vi diệu thành tựu. 7. Công đức xúc chạm thành tựu. 8. Công đức trang nghiêm thành tựu. 9. Công đức mưa thành tựu. 10. Công đức quang minh thành tựu. 11. Công đức diệu âm thành tựu. 12. Công đức chủ thành tựu. 13. Công đức quyến thuộc thành tựu. 14. Công đức thọ dụng thành tựu. 15. Công đức không có các nạn thành tựu. 16. Công đức đại nghĩa môn thành tựu. 17. Công đức hết thảy sở cầu thành tựu. 1. Công đức thanh tịnh thành tựu được diễn tả trong câu kệ: quán tưởng thật tướng thế giới kia vượt hơn 6 cõi trong tam giới. 2. Công đức đo lường thành tựu được diễn tả trong câu kệ: cứu cảnh bao la như hư không, quảng đại rộng lớn vô biên tế. 3. Công đức tánh thành tựu được diễn tả trong câu kệ: sanh từ chánh đạo đại từ bi và từ thiện căn xuất thế gian. 4. Công đức hình tướng thành tựu được diễn tả trong câu kệ: thanh tịnh trong sáng viên mãn túc, như là gương sáng vần nhật nguyệt. 5. Công đức mọi sự thành tựu được diễn tả trong câu kệ: thể tánh làm bằng các trân bảo, cụ túc trang nghiêm vi diệu kỳ. 6. Công đức màu sắc vi diệu thành tựu được diễn tả trong câu kệ: rực rỡ vô cấu ảnh quang minh, sáng trong chiếu diệu soi thế gian. 7. Công đức xúc chạm thành tựu được diễn tả trong câu kệ: bảo tánh ví như cỏ công đức, nhu nhuyễn mềm mại trái phải xoay, ai chạm vào thời được an vui, cỏ mềm nhu nhuyễn còn kém xa. 8. Công đức trang nghiêm thành tựu có 3 thứ cần nên biết. Những gì là ba? Thứ nhất, nước. Thứ nhì, đất. Thứ ba, hư không. Nước trang nghiêm được diễn tả trong câu kệ: nơi ấy có ngàn muôn vạn loại, hoa bảo trùm khắp ao suối nước, gió thổi lay động bông hoa lá, ánh sáng xen kẽ len lỏi xoay. Đất trang nghiêm được diễn tả trong câu kệ: có những cung điện cùng lầu cát, thấy tận mười phương không chướng ngại, nhiều thứ cây lạ phóng sắc quang, châu bảo làng càng bao quanh khắp. Hư không trang nghiêm được diễn tả trong câu kệ: lại có vô lượng màn lưới báu, quấn trùm giăng bủa khắp hư không, phát ra đủ mọi tiếng chuông vang, đều là tuyên thuyết diệu pháp âm. 9. Công đức mưa thành tựu được diễn tả trong câu kệ: mưa xuống hoa y dùng trang nghiêm, vô lượng hương thơm xông khắp nơi. 10. Công đức quang minh thành tựu được diễn tả trong câu kệ: Phật tuệ sáng trong như mặt trời, diệt trừ si ám của thế gian. 11. Công đức diệu âm thành tựu được diễn tả trong câu kệ: phạm âm thanh ngữ rộng vang xa, vi diệu nghe đến thấu mười phương. 12. Công đức chủ thành tựu được diễn tả trong câu kệ: chánh đẳng chánh giác vô lượng thọ, khéo làm pháp vương ở nơi đó. 13. Công đức quyến thuộc thành tựu được diễn tả trong câu kệ: thánh chúng thanh tịnh như lai kia, liên hoa hóa sanh từ chánh giác. 14. Công đức thọ dụng thành tựu được diễn tả trong câu kệ: yêu mến vui thích Phật pháp vị, chánh định thiền duyệt làm thức ăn. 15. Công đức không có các nạn thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Thân tâm phiền não vĩnh dứt trừ, thường luôn thọ vui chẳng gián đoạn. 16. Công đức đại nghĩa môn thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Do bởi căn lành nơi đại thừa, bình đẳng không có tên khinh miệt, chẳng ai sinh về làm thân nữ, cùng theo nhị thừa hay khuyết căn. Phàm ai vãng sanh tịnh độ, quả báo của họ là xa lìa hai loại khinh miệt. Thứ nhất, thân. Thứ nhì, danh xưng. Có ba điểm khuyết về thân. Thứ nhất, hàng nhị thừa. Thứ nhì, nữ nhân. Thứ ba, người với căn không vẹn toàn. Không có ba điểm khuyết này thì gọi là viễn ly thân khinh miệt. Ba danh xưng, hàng nhị thừa, nữ nhân và người với căn không vẹn toàn. Ở cõi nước kia cũng chẳng có ba loại thân đó, hà huống là nghe tên của chúng. Đây gọi là viễn ly danh xưng khinh miệt. Tất cả thánh chúng ở đó đều bình đẳng và đồng một tướng. 17. Công đức hết thảy sở cầu thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Tất cả chúng sanh cõi nước ấy, hết thảy sở nguyện đều mãn túc. Đây là phần lược thuyết về 17 loại công đức trang nghiêm nơi quốc độ của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Những công đức này biểu thị cho Đức Như Lai kia thành tựu sức đại công đức tự lợi lợi tha. Phật độ trang nghiêm của Đức Phật Vô Lượng Thọ kia là cảnh giới vi diệu của đệ nhất nghĩa đế. Tổng quát của đoạn đầu và 16 đoạn kế tiếp với từng đặc điểm riêng đã thứ tự giải thích và cần nên biết. Quán sát công đức trang nghiêm của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Quán sát công đức trang nghiêm của Đức Phật kia thành tựu như thế nào? Quán sát công đức trang nghiêm của Đức Phật kia thành tựu có 8 thứ cần nên biết. Những gì là 8? Thứ nhất, tòa trang nghiêm. Thứ nhì, thân trang nghiêm. Thứ ba, khẩu trang nghiêm. Thứ tư, tâm trang nghiêm. Thứ năm, thánh chủng trang nghiêm. Thứ sáu, thượng thủ trang nghiêm. Thứ bảy, chủ trang nghiêm. Thứ tám, bất hư tác trụ trì trang nghiêm. Thứ nhất, tòa trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, vi diệu thanh tịnh liên hoa đài, trang nghiêm vô lượng đại bảo vương. Thứ nhì, thân trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, tướng hảo quang minh chiếu một tầm, sắc tướng siêu tuyệt chúng quần sanh. Thứ ba, khẩu trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, phạm âm vi diệu Như Lai kia, tiếng vang nghe tận đến mười phương. Thứ tư, tâm trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, đất nước gió lửa cùng hư không, tất cả đều đồng vô phân biệt. Vô phân biệt nghĩa là ngài không có tâm phân biệt. Thứ năm, thánh chúng trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, trời người thánh chúng trụ bất thối, thanh tịnh từ biển trí tuệ sanh. Thứ sáu, thượng thủ trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, như diệu cao sơn vua của núi, thù thắng vi diệu không ai bằng. Thứ bảy, chủ trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, trời người đầy đủ tướng trượng phu, cung kính vây quanh chiêm ngưỡng ngài. Thứ tám, bất hư tác trụ trì trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, do sức bổn nguyện Đức Phật kia, những ai gặp được thời chẳng uổng, sẽ giúp khiến họ chóng viên mãn, vô lượng công đức biển báu lớn. Những Bồ Tát nào chưa được tâm thanh tịnh, nhưng khi thấy Đức Phật kia, thì cuối cùng sẽ được pháp thân bình đẳng, y như chư Bồ Tát với tâm thanh tịnh không khác. Còn chư Bồ Tát nào đã được tâm thanh tịnh cùng chư Bồ Tát ở địa cao hơn thì cứu cánh sẽ đắc tịch diệt bình đẳng. Nên biết, đây là phần lược thuyết của 8 đoạn kệ theo thứ tự để biểu thị cho Đức Như Lai kia thành tựu công đức trang nghiêm tự lợi lợi tha. Quán sát công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát nơi đó. Quán sát công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát nơi đó thành tựu như thế nào? Quán sát công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát nơi đó thành tựu có 4 sự trong việc tu hành chân chánh và cần nên biết. Những gì là 4? Thứ nhất, thân ở trong một Phật độ, chẳng giao chẳng động mà có thể ứng hóa đủ mọi thân biến khắp thập phương, như thật tu hành và thường làm Phật sự. Họ khai đạo cho các chúng sanh, ví như hoa đã trồi lên khỏi bùn dơ. Kệ rằng, cõi nước an lạc thanh tịnh diệu, vô cấu pháp luân thường lăn chuyển, hóa Phật Bồ Tát tựa mặt trời, kiên cố trụ vững như diệu cao. Thứ nhì, những ứng hóa thân kia trong tất cả thời, chẳng trước chẳng sau, trong nhất tâm nhất niệm, phóng đại quang minh và đều có thể biến đến khắp thập phương thế giới, giáo hóa chúng sanh. Họ dùng đủ mọi phương tiện, tu hành cùng nơi sở tác để diệt trừ hết thảy khổ ách của chúng sanh. Kệ rằng, ánh sáng trang nghiêm chẳng cẩu giờ, một niệm bao gồm tất cả thời, phổ chiếu hết thảy chư Phật hội, lợi ích an vui chúng quần sanh. Thứ ba, các ngài hiển chiếu đại chúng trong pháp hội của chư Phật ở tất cả thế giới mà không bao giờ ngoại lệ, quảng đại vô lượng, cùng kính cúng dường và tán thán chư Phật Như Lai. Kệ rằng, mưa xuống hoa y âm nhạc trời, hương thơm vi diệu để cúng dường, tán thán công đức của chư Phật, chẳng hề có chút tâm phân biệt. Thứ tư, ở tất cả mười phương thế giới mà những nơi nào không có tam bảo, họ an trụ trang nghiêm nơi đó với công đức đại hải của Phật Pháp Tăng Bảo, cùng hiển bày rộng khắp, khiến cho hết thảy đều hiểu đạo và như thật tu hành. Kệ rằng, những thế giới nào mà không có tam bảo công đức Phật Pháp Tăng, họ đều nguyện sẽ vãng sanh đến, hiển thị Phật Pháp như chư Phật. Nhập tất cả công đức thành một từ Pháp Cú. Như đã nói ở trên, hành giả nên quan sát công đức trang nghiêm thành tựu ở cõi nước của Đức Phật kia, quan sát công đức trang nghiêm thành tựu của Đức Phật Vô Lượng Thọ và quan sát công đức trang nghiêm thành tựu của chư Bồ Tát nơi đó. Quan sát ba điều trang nghiêm thành tựu này để làm cho tâm phát khởi nguyện sanh về cõi nước kia. Bây giờ sẽ nhập tất cả công đức đó thành một từ Pháp Cú. Một từ Pháp Cú này gọi là thanh tịnh. Hai chữ thanh tịnh nói lên trí tuệ chân thật và vô vi của Pháp Thân. Nên biết, thanh tịnh này có hai ý nghĩa. Hai ý nghĩa đó là những gì? Thứ nhất, y báo thế gian thanh tịnh. Thứ nhì, chúng sanh thế gian thanh tịnh. Y báo thế gian thanh tịnh tức là 17 loại công đức trang nghiêm thành tựu ở cõi nước của Đức Phật kia. Như đã được nói ở trên, đây gọi là y báo thế gian thanh tịnh. Chúng sanh thế gian thanh tịnh tức là 8 thứ công đức trang nghiêm thành tựu của Đức Phật kia và 4 sự công đức trang nghiêm thành tựu của chư Bồ Tát nơi đó. Như đã được nói ở trên, đây gọi là chúng sanh thế gian thanh tịnh. Như vậy nên biết, một từ Pháp Cú thanh tịnh này tổng nhiếp hai ý nghĩa đó. Bồ Tát thành tựu thiện xảo phương tiện hồi hướng. Chư Bồ Tát nào tu hành sâu rộng hay sơ lược về chỉ quán thì sẽ thành tựu tâm nhu nhuyễn và sẽ biết như thật các pháp. Tùy theo sự tu tập sâu rộng hay sơ lược của mình, như vậy họ sẽ thành tựu thiện xảo phương tiện của hồi hướng. Bồ Tát dùng thiện xảo phương tiện của hồi hướng như thế nào? Bồ Tát hồi hướng tất cả công đức thiện căn đã tích tập tu hành từ niệm môn lễ bái và những niệm môn khác. Bồ Tát chẳng cầu sự an vui vĩnh viễn cho chính mình, mà chỉ vì muốn bạc trừ hết thảy khổ ách cho chúng sanh. Bồ Tát nguyện làm như thế để nhiếp thủ tất cả chúng sanh và đều sẽ đồng vãng sanh về cõi nước an lạc của Đức Phật kia. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu thiện xảo phương tiện hồi hướng. Bồ Tát như thế khéo biết và thành tựu hồi hướng công đức. Thời sẽ xa lìa các pháp trái nghịch với ba môn Bồ Đề. Ba môn Bồ Đề là những gì? Thứ nhất, y theo môn trí tuệ. Bồ Tát chẳng cầu sự an vui cho riêng mình, bởi vì tâm họ xa lìa sự tham trước vào tự thân. Thứ nhì, y theo môn từ bi, Bồ Tát bạc trừ hết thảy thống khổ của chúng sanh, bởi vì tâm họ xa lìa sự phân biệt để giúp chúng sanh. Thứ ba, y theo môn phương tiện, Bồ Tát thương xót tất cả chúng sanh, bởi vì tâm họ xa lìa sự cung kính cúng dường cho tự thân. Đây gọi là viễn ly các pháp trái nghịch ba môn Bồ Đề. Bồ Tát xa lìa các pháp trái nghịch ba môn Bồ Đề như vậy, thời được đầy đủ ba pháp môn tùy thuận Bồ Đề. Những gì là ba? Thứ nhất, tâm thanh tịnh vô nhiễm, bởi vì Bồ Tát chẳng cầu sự an vui cho riêng mình. Thứ nhì, tâm thanh tịnh an lạc, bởi vì Bồ Tát bạc trừ hết thảy thống khổ của chúng sanh. Thứ ba, tâm thanh tịnh yêu thích, bởi vì Bồ Tát nhiếp thủ tất cả chúng sanh khiến họ vãng sanh về cõi nước kia để chứng đắc đại giác. Nên biết, đây gọi là đầy đủ ba pháp môn tùy thuận Bồ Đề. Đắc vãng sanh do tùy thuận năm pháp môn. Trí tuệ, từ bi và phương tiện là ba môn Bồ Đề đã nói ở trên. Nên biết, ba môn đó dẫn đến trí tuệ, còn trí tuệ hiển bày phương tiện. Tâm xa lìa sự tham trước vào tự thân, tâm xa lìa sự phân biệt để giúp chúng sanh và tâm xa lìa sự cung kính cúng dường cho tự thân là ba pháp đã nói ở trên. Nên biết, ba pháp đó giúp hành giả xa lìa chướng ngại để đắc Bồ Đề tâm. Tâm thanh tịnh vô nhiễm, tâm thanh tịnh an lạc và tâm thanh tịnh yêu thích là ba tâm đã nói ở trên. Nên biết, ba tâm đó hợp thành một để thành tựu thù thắng diệu lạc chân tâm. Bồ Tát với tâm trí tuệ, tâm phương tiện, tâm vô chướng ngại và tâm chân thật thù thắng như vậy sẽ vãng sanh về cõi Phật thanh tịnh. Nên biết, đây gọi là Đại Bồ Tát tùy thuận năm pháp môn, nên được thành tựu sở tác tùy ý tự tại, như đã nói ở trên. Tùy thuận năm pháp môn đó, Bồ Tát thành tựu được thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, trí nghiệp và phương tiện trí nghiệp. Năm thành tựu môn. Lại có năm môn khác mà hành giả có thể dần dần thứ tự thành tựu năm công đức. Năm môn này là những gì? Thứ nhất, thân cận môn. Thứ nhì, đại hội thánh chúng môn. Thứ ba, xá trạch môn. Thứ tư, cư ốc môn. Thứ năm, viên lâm du hí địa môn. Khi đã đạt bốn môn đầu, hành giả thành tựu nhập công đức. Đến môn thứ năm, hành giả thành tựu xuất công đức. Hành giả nhập môn thứ nhất là do lễ bái Đức Phật Vô Lượng Thọ, thì sẽ được vãng sanh về cõi nước kia. Bởi được vãng sanh đến thế giới an lạc, nên đây gọi là thân cận môn, là đệ nhất môn. Hành giả nhập môn thứ nhì là do tán thán Đức Phật Vô Lượng Thọ, xưng danh hiệu của Đức Như Lai kia cùng tùy thuận nghĩa ý của danh hiệu Ngài và nương theo ánh quang minh của Đức Như Lai kia. Bởi tưởng niệm tu hành nên được vào trong đại hội thánh chúng. Đây gọi là nhập đại hội thánh chúng môn, là đệ nhị môn. Hành giả nhập môn thứ ba là do nhất tâm chuyên niệm và phát nguyện vãng sanh về nơi đó. Do bởi tu chỉ và những chánh định tịch tỉnh nên được vào thế giới Liên Hoa Tạng. Đây gọi là nhập xá trạch môn, là đệ tam môn. Hành giả nhập môn thứ tư là do chuyên niệm quán sát những sự vi diệu trang nghiêm ở cõi nước kia. Bởi tu quán nên đến được nơi đó và thọ hưởng đủ mọi pháp vị an vui. Đây gọi là nhập cư ốc môn, là đệ tứ môn. Hành giả xuất môn thứ năm với lòng đại từ bi là do quán sát hết thảy khổ não của chúng sanh, nên hiện ra ứng hóa thân cùng thần thông du hí để vào lại trong vườn sanh tử của rừng phiền não. Bồ Tát đến địa giáo hóa là do dùng sức bổn nguyện mà hồi hướng. Đây gọi là xuất viên lâm du hí địa môn, là đệ ngũ môn. Nên biết, Bồ Tát và bốn môn đầu là sự thành tựu của tự lợi. Bồ Tát xuất môn thứ năm là sự thành tựu của lợi tha. Nên biết, Bồ Tát nào như vậy, khéo tu hành năm môn này để tự lợi lợi tha, thời sẽ được mau thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luận Kinh Vô Lượng Thọ.